Bởi vì trình độ của kia những tu mười mấy năm rồi, nó ở trong cái hạnh hy sinh tu cao hơn những người tu ở đằng này. Nó đã tu nhiều lắm, nó hy sinh tất cả. Nó là một người giàu có, nó là một người chuyển thơ, nhưng nó không hưởng những cái gì ở đây nè. Nó hy sinh để nó tu, tự tu. Thì cái hy sinh đó là cái hạnh rất cao, dựng tiên. Thì nó đã được chứng với cái luận điểm giáo hóa thêm những minh triết cho nó. Thì hai cái nó tương đồng. Thì dễ tiên. Cũng như ở đây, những người nào có lầm tu, nghe tôi nói cho nó mở ra. Nó khoan khoái nó có mở bởi vì nó chán đời, nó xa đời, nó chỉ hướng về đạo. Mà nó gặp một giọt chân lý là nó thấy thế nó sung sướng trong thâm tâm. À, cũng vậy đó thôi. Thì cái đằng kia cô Kim cũng vậy. Cô Kim ăn trường chay hồi mười mấy năm. Cô là con nhà có tiền, cô cũng có hưởng. À, cô đi học trong mấy bà xưa. Dạ, ăn ít tích, cô không ăn, cô ăn một chút rau thôi, còn cái gì cho người ta. Rồi sau này cô trở về, cô làm tốt bao nhiêu tiền, cô nuôi mấy đứa kia mà người ta bỏ ngoài đường. Con không cha mẹ. Cô nhìn làm mẹ để cô nuôi cả những người đó. Cô còn nhỏ mà cô dám hy sinh. Còn thay vì những người khác ta có chút tiền, ta phải làm lợi đồng tiền ra. Cái này cô có chút đỉnh tiền, cô lại giúp tất cả mọi người. Cao, biết những cái gia đình kia là những con không có dạy được, nằm sát chợ đầu hẻm đó, cô đem về cô nuôi. Cô nuôi cho bà mẹ, cô không biết là cô đã nuôi gì đó. Con bao nhiêu tiền cái giáo đức đem gửi giáo dục lên đó. Cho nó tên trở nên người tốt của xã hội. Cô đã sống ở trong tình thương. Mà chính cô đã tìm thấy nè. Cái đó là cao quý của lời tôi. Cái đó cô làm được, tỷ phú của quý bạn. Thấy không? Cô lập được cái hạnh quá tốt. Thì ở đó nó mới được chính.
Thì xin lỗi ông Văn là tôi thấy cái bản thể của cô Kim á, sửa sân cái bản thể dùng tâm hai người có trời dưới đất. Thế mà có mặt cô Kim á, sân và giảm. Mà ngóc mong của cô Kim á, nó tu không như tu bằng cái cách nào, như bằng cái thế nào nữa. Và công tác có ứng cứu của cô Kim là mắc ngon.
Bởi vì cô Kim hồi trước cô tu là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Dùng cái tâm tư tu hành, chứ không nói hưởng thụ để cho cơ thể được an hưởng. Trong lúc cô y sinh cô tu, cô muốn như là trở về với Ngọc Hòa, trở về với Thượng Đế thôi. Thì cô không chấp cái chuyện ăn uống. Là cô đi đứng ngồi nằm, cô chỉ niệm Phật thôi. Cô sung sướng nhờ cái chỗ đó. Nhưng mà sau đó, cô ăn khắc khổ, bệnh hoạn rất nhiều. Cho nên nó sanh người, tiêu máu. Thì từ ngày cái điểm của Ngọc Hoàng xuống, giúp cho cô đó. Dạy cho cô đủ môn yoga, những kia nó luyện sức khỏe. Thành ra bây giờ không có bệnh nữa. Nhưng mà sanh là một viện nhân sức khỏe đầy đủ, không bị chóng mặt, không bị đau bao tử, không bị hồi hộp. Cô có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ hay là nửa ngày không có mặt. Nói thao thao bất tuyệt không mặt, nhưng mà hồi trước không được. Rồi hỏi cái tại sao bây giờ cho cô ăn mặn, cô không ăn. Bây giờ cô giữ được mười mấy năm, cô muốn giữ luôn để độ những người tu ở sau này. Còn Ngọc Hoàng kêu cô phải ăn mặn. Nhưng mà cô không ăn. Thì cũng được. Nhưng mà trong lúc cô không ăn mà cô không bệnh như trước, mới thấy cái giá trị của thanh điển đã giúp đỡ con người như thế đó, bệnh như thế đó. Ngày nào ăn cơm có để hai viên thuốc trước mặt rồi uống mà mới ăn. Nhưng bây giờ không. Không có uống nữa, thì thánh cái điểm nó hay, có thể trị toàn thân. Nhưng mà hỏi bây giờ những bạn ở đây đi học chăm cú, khổ cực quá, đi học đủ thứ hết. Nhưng mà cô Kim đâu có học chăm cú. À, cô đặt cho cái máy, trị cho má cô. Mà trong lúc đó má cô mỗi ngày tới trị bệnh ở nhà tôi. Nhưng mà bây giờ cô trị cho má cô hết rồi, và mạnh và mập trở lại. Mà cô Kim nói rằng hồi đó là
Ngọc Hoàng, chỉ Ngọc Hoàng nói rằng
tao là cha của tụi thầy trăm cứu thế gian, mày kêu nó đưa cái máy tao là tao trị, nhưng mà trị trong một người thôi, không có trị nhiều. Phải trị nhiều đông người ra tới nhà trị cho chị, trị cho con má, trị cho con má. Mà bà đó bệnh nhiều á, mặt nó yếu hết sức bây giờ tiếp tục trị à tốt. Nhưng mà trong cái đặc biệt hơn rất đúng gì sao nhiều khi mà mình đang trị bệnh này, nói mày đang thiếu cái việc nào thì cắt thêm cái việc đó, nó sẽ biết cái việc đó đó, để thấy rõ là cái điểm ở bên trên không phải là nói láo. Sự chân chánh, sự thật là sự thật. Dạ. Cho nên bây giờ có đâu có uống thuốc gì đâu, không có uống thuốc gì.
Nghe mà có uống thuốc, chuyên nghe chuyện viên thôi. Thế nên vì cô kia nó làm pháp linh á, mà với cái pháp linh kia, hai cái sự sống nó khác nhau gì lắm. Nghe cô kia nói pháp linh á,
ai
bởi lúc
ai
cô kia mà
cô nào nói
làm được cô kia
à rồi giờ làm là nào
làm có của tại nhà sao
không có
kiếp nó kia giờ làm cho cô coi mà
không có đặt điều nó lao rồi
rồi rồi đi nữa nhà tôi.
Bởi vì người ta làm pháp luân là người ta chỉ dùng điển thôi, lúc đó là cái điển ở bên trên chuyển qua. Bởi vì cái hạnh người ta tốt rồi, người ta không có phức tạp như các bạn. Người ta đã tu tới như vậy, diệt dục không còn cái hành động loạn nữa. Rồi lúc đó, được bồi dưỡng thêm cái điển để làm pháp luân. Mà cái pháp luân đó nó khác, nó rất hay, rất đúng. Trong phải không đúng, nhưng mà kêu người thường làm như vậy làm được. Thì hơi hết sức đầy đủ mới làm được. Nhưng mà hỏi cái cô kia có đủ không? Không. Nhưng mà hỏi ai làm cô ấy, không phải cô làm gì đến chuyện. Bởi vì cô ta không nhìn nhận cái việc cô làm. Nhưng mà làm rồi á, cô đòi hỏi ân chính, cô đòi hỏi bậc chính. Bây giờ ông làm như thế này, chút sau này tôi phải đọc thế nào. Mày coi cái đầu của mày, chỗ này chưa mở ha không? Chỗ này chưa mở ha không? Chỗ này chưa mở không? Chỗ này chưa mở không? Hai tuần sau mày rờ lại thử cái chỗ này móc chưa? Móc đầu, móc đầu, móc đầu, móc đầu, móc đầu mở. Bởi vì cô là một người học ở trường pháp, cô hiểu khoa học, không gạt cô được. Làm cái gì? Phải nói rồi sau này phải có kết quả. Không kết quả là còn ta lấy bằng chứng đàng hoàng.
Thì cái điểm này là người cô kia nó nghe. Để thấy cái phần điểm của cô kia nó, các chủ quân đại đạo thành, các sắc của những chuyện, có được phải hay không?
Cô đó không có bao giờ thấy được cái điểm của mình này. Cô kia.
Cái điểm thắc mắc của tôi đó.
À, cô, bởi vì nghĩa là chú không có hiểu. Cô kia thấy về cái phần nghĩa ở thế gian mà thôi. Cô làm sao thấy được cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế? Nếu mà cô thấy được hào quang Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô phải quỳ lại liền. Không có phải dễ thấy được. Nó sáng chói vô tận vô cùng. Lòa con mắt luôn. Làm sao cô kiếp có thể thấy được cái điểm của người ta? Tôi đã nói rằng cô kiếp nên tới học cái hay của người ta. Cô kiếp mới đi chưa tới đâu, bởi vì cái căng rất nặng. Mà tôi đem hết tâm trí tôi dìu dắt tới ngày nay. Phải ráng tu để đi lên. Đi ra cõi ma đâu ăn chung gì, thiếu gì người nữa, tôi xuất hồn cũng ở đây dưới này thôi, khỏi thấp. Cô đã thấy cái điểm của tôi chưa mà nói thấy cái điểm của Ngọc Hoàng? Nói bao nhiêu ra thôi. Theo thì cái chuyện con người tự cao tự đắc, con người sẽ đi tới thất bại, và con người chịu học hỏi sẽ tiến bộ. Với tôi dẫn kỹ rằng hòa với tất cả và học nơi tất cả. Thấy không? Tôi không yêu người ta khi thị một ai. Cái mình thấy chưa chắc mình phải đi tới gặp để tìm hiểu cái sự sáng suốt của họ. Thấy không? Cho nên cô biết nhiều khi nói, nhưng mà không hiểu rõ. Rớt cuộc rồi lẫn quẩn ở cái giới thấp thầu, rồi làm sao đi lên trên được. Tôi đã nói hôm trước, cô xác nhận cho tôi biết rằng cái điểm của cô Kim là xanh, cô không có đúng, cô không có thấy. Làm sao cô xác định được? Sao? Cô đặt điều cô nói bậy rồi người ta nghe người ta sai lầm. Không đúng. Tôi nói không đúng là không đúng. Bởi vì cái mà tôi xác nhận cái đó là để cho nhân loại hưởng, nó không phải riêng cho tôi và các bạn. Cái chuyện quan trọng.
Còn cô biết, nhưng mà nó bỏ cuộc một năm nay. Mà cô có nói á, mà trong cái thời gian ngắn á, có sẽ là bù kéo lợi mà trong năm nay bỏ cuộc. Sẽ mà trong cái tháng này có sẽ mà bù kéo lợi cái phần điện nó hoặc là đủ khả năng bù lóc.
Đã nói với chú rằng con chú mà nó bỏ học một năm rồi kêu nó học lại một tháng làm sao nó theo kịp chuyện một năm. Nói về đạo không? Còn cái đạo là cái phần thanh nhẹ đâu có phải chuyện giỡn. Phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Đâu có phải là tôi bỏ rồi tôi làm một chút rồi nó tới lại. Không phải cái cách nói như vậy. Nó không đúng ở trong cái đường đạo. Mà trong đường đời cũng không đúng nữa. Thì nghĩa là xét ra là cô bất minh từ đời qua đạo. Xác nhận như vậy. Thấy rõ chưa? Cô còn phải học rất nhiều. Bởi vì phần tiến hóa của cô nặng trược phải chậm tiến. Không có mau được. Bởi vì nhiều khi tự cao là con người nặng trược. Người tự cao chừng nào thì đánh giá mình thật. Thấy chưa? Chú thấy chưa? Con người tự cao chừng nào thì đánh giá mình càng ngày càng thấp. Thấy rõ không? Cho nên phải ráng tu, cứ khuyên cô ấy tu. Để cô tiên, đừng cho đó là đủ. Cái chuyện của cô thấy ở đây là tôi đã mấy tháng tôi thấy rồi. Mà tôi còn bỏ, tôi không dám thấy nữa. Tôi không dám đi qua những cái giới đó, tôi còn đi lên cái cao. Bởi vì nghe chú ở nhà, chú đi lên tới nhà thầy dân em thì chú mới thấy ra đường Minh Mạng, chú xa đường Minh Mạng, radio bán rầm rầm. Rồi chú đâu có thấy gì? Đinh Tiên Hoàng, chú đâu có thấy cái cầu xa lọ. Thấy không? Đi tới nữa rồi có cái cảnh khác nữa. Đó, cho nên nhiều người mới thấy thì vẫn không có được nói gì với người ta khi thấy thôi. Viết để mình hiểu cái quá khứ của mình, cái tiền kiếp của mình. Để mình hiểu tại sao mình lẫn quẩn chứ thấy ma quỷ hoài. Là mình đi cái giới ma quỷ thì mình phải thấy ma quỷ. Thấy không? Mà người ta đi lên nhẹ, đi lên trên, người ta thấy thiên thánh, Phật ta mới thấy chỗ đó. Nhưng mà người ta cũng không lưu ở đó nữa. Ta trở về cái hào quang sáng quang ở bên trên. Thấy không? Đó. Cho nên tôi khuyên trong văn nói rất rõ, tôi không có giấu giếm. Nhưng mà tại cô ấy nghe hay là không nghe cái việc tự do. Rồi bài thơ, bài nào tôi cũng viết rất rõ. Xin cô đó đánh mấy nhưng mà cô hiểu không hiểu là việc tự do. Cái tôi cũng phải nắm đầu tôi đánh nữa. Tôi chỉ nói, tôi giải. Cho cô nghe, cô hiểu, không hiểu, hiểu. Còn định nói sai, nói bậy. Cái đó là bị cái điểm bị tỏa. Không được.
Có cái điểm mà mấy bạn đạo hỏi cô kiếp, nhiều cái chuyện mà cô kiếp nói rất là đúng. Cái điểm này nó có thể mà ông Tam phải, cô kiếp đang nói chuyện mà có phần điểm con Tam kiếp của nói hoặc là của tự phát ra nói. Cái điểm hỏi sao không?
Khi mà cô đi tư tưởng lên cao, thành được cái thanh điểm là gì? Không phải là cô được, nhưng mà chú nào cũng được. Nhiều khi chú ngầu nói thì chú ngầu không biết nói gì mà ta nghe nói chú ngầu nói thì thầy. Thấy đó là cái điểm của vô duyên. Thầy ta nhìn ra. Cho nên chỉ tu một mình hiểu một mình thôi. Nói thì nhìn ra đủ rồi. Cái gì mình cũng phải đi học. Bởi vì muốn đi tới trọn lần là học tất cả. Chú thấy không? Phải học tất cả. Mới tiến tới được. Còn không chịu học làm sao tiến. Mà mình tự cao tự trọng không tiến được. không thể tiến được. Nhiều khi mình sai với người đó, bây giờ mình phải tới quỳ lại họ, mình cũng phải. Mình làm chuyện có ích cho mình, tại sao mình không đi học? Rồi mình đá đổ họ, rồi mình được gì? Nhưng mà mình lại chậm tiến. Thấy chưa? Cho nên tôi nói rõ trong băng hết. Mà nhiều người nói này, nói kia, nói nọ, tôi nói như là ai muốn biết điểm cao thấp, nói về trong băng. À, mỗi người nói cũng băng, coi thử người nào chịu nghe, không nghe. Chứ nó đủ rồi. Bây giờ hồi xưa Đức Phật cho đăng đàn trước pháp là người đó mới là biết khi được nội tục, chân giác. Nhưng mà bây giờ mình không có tổ chức gì để cho nói nghe.
Ông Tám còn cái điểm học làng đó đã xuống rồi mà sao ông Tám muốn đem cái học ẩn đó mà mang bố cho bạn đạo, điểm học làng ra ẩn.
Hồi nãy giờ bạn đạo cũng có hưởng cái điểm của mặt hoàng, nhưng mà bạn đạo không thấy.
Muốn gặp cô Kim, chẳng
gặp cô Kim mới làm gì, cô Kim bằng xác, bằng thịt cũng như chú ngầu vậy, có cái gì đâu mà gặp. Nhưng mà làm sao mình tu vô vi, làm sao mình có được cái điểm của ngài, mới là giác. Chúng ta đi trong thực trạng giác, chứ không phải đi ảo ảnh ở thế gian.
Sao tôi nghĩ về cái đúng không? Ví dụ như ông Tám là có cái phận sự để truyền tải cái pháp tiếng vô vi, còn con Kim là có phận sự để mà tiếp với cái điểm hoặc là để dạy đạo, thì hai cái điểm nó tương còn ở người học thêm một cái chút sáng suốt.
Bởi vì rốt cuộc cô Kim cũng tôi mà Ngọc Hoàng cũng tôi. Nói vậy thì đương nhiên. Cả cũng tôi mà ra rồi. À, bởi vì Ngọc Hoàng là nắm hết cái vũ trụ quyền tôi của trời đất. Ngọc Hoàng đâu có xuống thế gian. Nếu Ngọc Hoàng xuống thế gian thì sụp đổ hết. Thì ai làm việc? Chỉ có một phần điển mà thôi. Một phần điển mà thôi. Cho nên cái điển người ta vẫn làm việc với điển này mà chị không thấy. Vẫn làm việc với chúng ta, hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, mà tất cả bạn đạo đều hưởng cái điểm của Ngọc Hoàng mà không thấy. Rồi bây giờ muốn thấy gì nữa, đó là cái chuyện mình còn thiếu sót.
Thì cái điểm Ngọc Hoàng là nó có thôi, cô mình nói sẽ giữ trụ như cái điểm Ngọc Hoàng muốn cho cô Kim dạy đạo mà nghe tôi nghe thân văn á thì cái điểm thân tám dạy đạo nó khác, cái điểm cô Kim nó khác. Ừ. Là bạn đạo thì nghĩa là nó tiếp xúc ngay cái điểm, cái người mà được thọ cái âm điểm với cái Ngọc Hoàng. Để có giáo lý cao siêu khác để phần nào học hỏi để chứng minh người nào.
Thì bây giờ những cái giáo lý mà tôi nói ở đây có cái giáo lý của Ngọc Hoàng. Cái điểm đó, tôi bắt còn lệ hơn cô Kim đó. Tại sao đòi cô Kim?
Thì con đã không thấy, cô Kim thấy.
À, đó là còn có phạm tâm quá nhiều. Còn phạm tâm quá nhiều trong lúc người ta ẩn là người ta không phải làm những gì truyền pháp. Nhưng tôi là con người nhiệm vụ truyền pháp. Chị thấy chưa? Người ta không phải, người ta chủ của những người truyền pháp nữa, người ta gặp mình chi? Tăng lê hơn. À, thì bây giờ ráng tu để gặp mình. Không bao giờ chị gặp rồi mà người ta cũng không tiếp được. Mà trong lúc chị không muốn đi gặp mà tự nhiên ta tới nhà ta kiếm tiền, người ta nói cho chị nghe, thấy không? À, cho nên ráng thiền đi, thì thấy cũng có khó khăn. Thế còn là ấm ức, kiếm không kiếm làm gì? Bởi vì chuyện của người ta, ta làm cái chuyện vũ trụ càng không chuyện lớn, còn mình làm chuyện nhỏ nhỏ, tung một chút chút như lên, nhưng không chịu làm, còn cái chút chút này là bỏ luôn. Ôm cái lớn kia nó rớt luôn, nó mất luôn. Diễn cũng tự nhận như vậy. Diễn cũng có mặt mũi tai miệng, nó ăn uống cũng cười hề hề. Nghe không? Có người được cơ duyên, tôi đưa cho diễn, tôi đưa cho học hỏi, tôi đưa cho trực tiếp mà họ còn đá đổ, mà chị đi tìm chơi. Thầy nghe
ý thích của mọi người.
Họ hấp tuổi, họ đá đổ, họ coi không ra gì. À, nhưng cái đó là thôi, chứ cũng phải là cái chuyện của cái đám mình. Cho muốn đóng dây nào cũng được hết, không sao hết.
không có minh lần ngọc hoàng đâu sợ.
Tám bị hồi lý tinh, bị hồi lý tinh bao giây, quỷ bao giây. Thế là một số người nó không theo, nó không tu nữa. Nếu ông Tám bị quỷ bao giây, sau này nó biết được cha rồi, nó nghe qua cha rồi, lúc đó nó mới thì tới nó xin lỗi, đánh đỡ cha. Cái chuyện của tôi làm đó, nó tích kỳ cục mà trong lịch sử là người cũng không có cái vụ gì. Tôi làm gì có thì giờ. Làm gì có thì giờ đi dẹo con gái mà cái cô đó không có quen biết tôi. Không quen biết cô đó đâu. Đã từng nói chuyện với cái nào đó. Tới rồi nó đưa cái đơn, nó rồi nó đưa cái đơn là trình bày những công chuyện như vậy đó. Điểm xuống giáo dục như vậy, như vậy, như vậy. Bây giờ nó ông Tâm quyết định dùm cho tôi. Làm cái đơn đưa thẳng thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế nhờ tôi đọc lên. Thì làm xong công chuyện rồi thì y xuống y chấp nhận rồi nên là bắt đầu bữa nay tôi đi mỗi tuần phải gặp một lần. Tôi nói làm sao tôi chấp nhận một ngày tôi đi bệnh viện tôi thấy tôi nghĩ khi con nói chuyện rồi cái con này là con nghĩ mày mất bao nhiêu cha trả lại hết bao nhiêu xu nào hết à. Từ đó là rắc rối dữ lắm nha. Hai pháp cũng rắc rối nè. Ra mà dịp năng cùng nó cũng rắc rối. Cứ khám phá coi thử ông Tám trở cờ rồi. Ông Tám trở cờ rồi hồi nào giờ không có con gái, ai người gì có con gái. Thấy không? Mà trong lúc đó thì mấy cha nó điều tra bởi hồi nào giờ ông Tám không có quen cô này. Bởi vì từ ngày tôi tại cải tạo vừa là mấy ông đó ông theo sắc gián mà. Đâu có đêm nào không vô nhà tôi. Tôi đi đâu rồi mấy đó nó biết, nó sợ tôi tự sống nữa. Nó giữ chặt hết. Tôi đi là nó phải đi theo mới được. Nó thay xe nó canh ra. Giờ nào giờ giải phóng gì thôi. Bây giờ tôi đâu có quen ai. Quen cô nào đâu. Bây giờ cái cô này cũng vậy. Nó là giao cho Diệp Đăng Phùng đi tìm cô đó. Vì chị xin răng đê vu đó. Hồi xin răng đê vu nghĩa là thứ năm gặp nhà Mai Ngọc Pháp thì bắt Diệp Đăng Phùng đi chở, chở cô trai tới. Giảng hoặc hồi là hai người biết nhau rồi đó thì cũng Diệp Đăng Phùng tới nhiều. Tôi có đá động gì đâu. Cho nên sau này sponsor được Diệp Đăng Phùng qua đây đó. Kêu Diệp Đăng Phùng chở từ đầu đi đuôi, đi cuối. Nó vừa kể, từ này nó qua đây, nó vừa kể, nó phải vừa quỳ vừa lại bằng thiên, vừa lại cha. Nó là chống cha, pha cha, ngờ cha, nó chính được cha cứu nó nhiều nhất. Con của y là đi lên đăng lính giải phóng. À, mà trước khi đi đem qua cho cha. Khi cha cứu, cha hứa là cha sẽ cứu con ra khỏi được tờ trợ tóc. Rồi con cứ niệm danh cha liên tục. Ngày như đêm lên Tây Ninh thì nó thấy được ngủ, nó thấy trong nách cong gần bắt hồn bỏ chạy pháo kịch vừa từ cái thằng mà ngủ chung nó chết luôn. Chủ đoàn của nó không còn gì hết, còn nó có mấy thằng chết mà chịu chút nhiều lắm đó. Chạy vô sinh tôi nó gặp thằng đó, thằng nó chịu hiểm súng đưa đem về Sài Gòn, đem về tới Sài Gòn. Cha con đoàn tổ lúc đó ba nhỏ Việt Nam Phụng lại xóa đầu mà không có cha con chạy qua lại xóa đầu chuyện gì chứ mà nghĩa là như chúng tôi mới gặp thằng đó thì không có thương thằng kia mà mấy có ba thằng chỉ còn thằng đó thôi chỉ thương thằng đó thôi mấy thằng kia nó không giận sao mấy thằng kia thì chết hết mấy chết hết chỉ còn cái thằng đó. Tôi gặp nó cái tình thương đó. Quay với em được tôi mới đem về đây. Thấy bác cũng thiền tu hành. Nó đưa cái giấy phép của nó cho thằng này đi. Mà nó đem từ Tây Ninh lên về đâu. Chỗ cầm sáng đâu có dễ lọt lính mà. Không có giấy tờ gì mà nó đem về tới Sài Gòn. cất ở nhà, cha nó thôi cho nó đảnh lễ rồi kêu nó cất ở nhà đi. Niệm danh cha không không phải lắm nó đâu, cha sẽ tính sau. Mẹ cái chuyện lạ lùng là cái thằng kia thì bà nhỏ cũng không quen biết nó. Thằng mà đem thằng con gì á, nó sẽ thấy nhỏ dữ khương. Tôi rất thật thương nó, hơn là em ruột của tôi vậy hả? Rồi tôi đem nó về, tôi không biết là nhà chú giàu có thì nó đem con chú về. Tôi không cần những người đó. Hay là biết nhà chú là nhà lầu, tôi đâu có quen biết với chú. Rồi tôi nghĩ tôi thật thương thằng nhỏ, đẹp. À, thì cha nói sao có vậy, lúc đó em còn ngắn, lại ghê lắm. Bây giờ y, ngày đang y với niệm nhân cha. Niệm gì đó. Thế thì chết tay mà. Nhưng mà gia đình của y bây giờ 16 người ra còn nguyên. Không người nào chết hết. À, còn 4 thằng mà cái thằng về đi bắt đó, đưa quanh pháp rồi. Bây giờ mập mạnh tốt rồi. Kỳ lạ, chính thằng nhỏ đó, nó mới kỳ lạ. Nhỏ đó nó mới chứng minh từ đầu chứ cứ nó có sao có sao có thể diễn tả tất cả những cái gì mà nói ra người đời không ai tin, thì chính bản thân nó mới tin. Nó không có tối nào mà ba nhỏ không có lại và xin cha cho con xuất ngoại. Cha cứ cười rồi thì con cứ những dân cha đi, con đó con tu đi. Rồi cái đứa nào mà giữ lại thì cha giữ lại, mà đứa nào sẽ đi thì tự nhiên nó sẽ được đi. Con cứ hỏi cha hoài làm gì. Nghe rồi con quỳ lại hoài, con đi, sống tự này sống nổi ha. Ta cho con đi, rồi sau này ta đem về. Rồi. Cho nên cái chuyện đó nói ra những người chưa tham dự thấy kỳ quái lạ thường. Nhưng mà sự thật ở trong cuộc mới thấy rằng. Thì có Lâm Đăng Phú bây giờ ở bên Texas. Đó. Cha đó kêu là không có tu gì hết. Nhưng chỉ biết đánh lễ cha và niệm danh cha. Và xin cha giúp đỡ. Mới xin đâu có bao lâu. Cha nói nhà con không có bị họ bị chuyển cơ mà không bị đuổi đâu, đừng có lo. Thì bữa đó bị đuổi à. Bữa đó bị đuổi làm anh mất niềm tin. Trốn, bỏ đi Sài Gòn ở. Nói mai bắt đi sinh tế mới thì bữa nay trốn đi Sài Gòn ở. Đi Sài Gòn ở thì tôi nói về cha đã hứa mà. Thôi nó ê quá, ngán quá. Bây giờ tin cha thì tin mà không biết, biết phải không. Chút nữa nó bắt tôi đi làm sao. Đó. Trốn. Trốn qua bởi sau công an chứ nè. Cái thằng công an nó thường thường tới nhà chơi với con em. Thì thằng công an nó lo thủ tục chơi ở lại thay vì đuổi đi. Nó kiếm mày anh cũng tháo mồ hôi. Hỏi kiếm việc gì. Chú đâu có đi, chú đã lo rồi. Mấy người khác là đi chứ không có đi. À, anh niệm danh cha qua bởi sau bị kiểm tra. Kiểm tra, niệm danh cha nữa. Gặp cái đám vô như vô kiểm tra. À... thì cái tiền ảnh đầy đủ hết, không có mất. Bao nhiêu tiền ảnh, ông qua bên tôi gửi ra qua Hồng Kông. Nhưng cái giờ phút trong giải phóng mà có cơ hội gửi đi Hồng Kông, cái chuyện ông ta giúp hết. Làm sao ai biết được cái chuyện đó. À, tôi gặp cái bà đó, bà cứ than hoài, muốn mua tàu, có tiền. Cho con đi cũng không có tiền, không có già. Nhưng mà ở Hồng Kông có đâu không? Anh Tám rồi có ai muốn bằng lòng đổi dàn thì đổi cho nó. Thì trả tiền trước thì được lấy để dàn sau. Nói là có hai ngày, ví dụ giờ Phú xảy ra thì tôi nói rồi. Nên nè, đó, hai người làm việc đi. Tiền lỡ ở Hồng Kông. Thấy ông trời giúp đi không? Thì bây giờ đi ra đi, có tiền xài. Mấy người tị nạn kia ra tới tôi đâu có tiền. Ra có đô la lấy xài, Hồng Kông lấy xài đã, đem qua Mỹ xài. Mà trong lúc người ta nghe kêu mà tu tùng, không ai có tu nào mà yên nghe, chuyển kề không mất gì. Mà chúng tự vô di chuyển kề, nó lấy ba cái lon, nó tầm bậy tầm bạ, nó gói, nó tích thâu. Nó có đồ bỏ không à, còn cái đồ bán được, để lại vậy đó. Để chuyển không? Cho nên nó điện thoại quá, miễn danh giao à. Bây giờ nó trông cho ông nó nói gì nữa, nó nói chui nữa. Miễn danh giao à. Cái chuyện đó là chuyện trí thật, trí thật. Cái chuyện hồi hộp anh thấy nghe Lâm Tân Phú bị hồi hộp một cách như là cái đúng tim, chứ mình giả sắp đúng tim, giả bị bệnh đau tim. Nghe cha nói không sao, không sao, con không có bị đuổi đâu, cha sẽ bảo vệ con tu đi, con người ở hiền như sao mà đi chơi bài nhưng mà tánh này hiền thật cứng. Ông cũng muốn nó đi chơi bài à, tánh này hiền thật cứng. Rồi thì vừa đó bị cái đồng nhẹ đứng tim có gì gian để trong nhà. Nó bật lưng, bật lưng không. Nhưng mà nó vô nó ào với nó chuyển tre. Không cho ai xuất nhập. Hạ định không cho ai xuất nhập. Đó. Dạ, cứ coi lại dân dạy đang niệm có ai gì đại Phật. Tự kia nó dần dần dần. Ông như bạn con tám nè. Nó không khổ gì thật không. Coi lại dân dạy đang. Cũng như tụi mình đi. Cái đám vô gì đi chuyển chơi mà thấy cũng làm anh một hai cô cũng đứng đi làm xin để đám phát vô xét không có à, cái này sao để đây để bên kia nó phân tán rồi chắc phân tán nó tự ra nó như 10 cái đèn nhưng mà để một đống mà nó tịch thu phân đây phân kia phân nọ để cái hồi tự khác mà vô có con cô lê lại có gì đâu. Nó làm rồi cho nó nói nhỏ đi, thú đi. Anh Tâm, bạn con Tâm, anh bạn Tâm, à được rồi, được rồi. Anh trai biết, nha, nó có nói là anh Tâm. Bởi, thì đứng kia, chứ biết, chứ không trao nó cũng nhớ chứ. Bởi vì gia tài sự nghiệp đánh cột cái chỗ này. Thì cái bữa đó, sau cái bữa thứ gì, bữa thứ ba, thì nhắn chị 2 tỷ đi ngang nói tụi nó thả lỏng cho y qua đi chơi chút cho để đứng tim. Tôi biết là y qua là đơn giản như thế. Thì ở nhà ở đường trần điện với đâu, xe qua tôi chút xíu. Nó xin ra được, nó xin ra mua cái thuốc vậy thôi, chạy qua mừng quá, lột vàng đồ để nó. Ông muốn làm, ông muốn luyện thì ông luyện, ông gỡ đi đâu, ông gỡ đừng có hỏi tôi nữa. Thì gỡ đi ông công việc. Sợ quá chừng quá. Bởi còn vàng trong mình dám. Bởi vì hồi vô kê khai anh nó không có một chỉ vàng. Nhưng mà anh bật cái này nó trưởng. Dùng không? Bởi vì khai không có vàng mà. Rồi bây giờ bật cái này nó chất lượng sao? Đó, mà nó không cho chất lượng. Đúng tiền, nó đúng tiền. Nó muốn về trong mình là nó bắt đi cải tạo là chết luôn. Đó, chí thành thật. Cái tội chiến thành thật của cộng sản nặng lắm. Mà Yến nghe ngày nay ở Mỹ sắp qua đây đi xuống cách ra đây tỉnh đem con gái tới về Mỹ nhưng làm thủ tục sắp qua đây thăm tôi. Anh được cơ hội ăn nhậu với cha. Anh đem cha Hennessy xuống nhậu với cha mà đãi cha nhậu anh. Anh ơi, thử rồi phải cha thiệt. Cha thiệt thì nhậu rượu, không say. Mà qua ngủ rượu đâu có say. Anh đem cha Hennessy đó.
Cha cũng nhậu vậy. Cũng như bằng con vậy.
Thế nên thiệt. Cái này. Nói chuyện thông minh lạ thường. nên vui lắm nghe. Thì khi mà nếu mà anh còn ở đó, anh cũng đứng tìm bởi vì anh hiểu chế độ cộng sản. À, tôi hiểu chế độ cộng sản nhưng mà tôi không phải sự kiểm soát của cộng sản. Cái hồn tôi không có ở trong cơ thể, tôi đâu có sợ nó nữa. Tôi nói gì nói hết sức nó bắn bụng thôi. À, mình những người khác, người ta hiểu được cũng như bà nhỏ rồi. Tâm Tân Phú cũng hiểu chế độ cộng sản. Trước mặt của nhà dân cáo là công an ở giờ qua, bên kia, bên này cũng công an. Mà đây không có nói chuyện nhỏ, không bao giờ cha nói chuyện nhỏ. Cha là cha của chúng nó, chuyện gì cha phải nói nhỏ. Cha chỉ nó, cha dạy nó. Thằng Hồ Chí Minh cũng cha chỉ tội, cha sẽ đứng ra công bố tại Việt Nam để chỉ tội thằng Hồ Chí Minh. Vậy không? Nó cũng ta cũng biết đường lối cộng sản, nó hồi trước cũng có tham gia cộng sản, hồi trước cũng là cộng sản, nó biết cái đường lối đó. Hả? Cha đã nói, cha nói là cha nói, cha nói là cha chịu trách nhiệm, cha còn yên chứ, tụi nó biết hết rồi, tụi nó biết hết rồi. Chỉ là thiết nói nghe. Mà tối nào nghe, y bận đồ, đồ của y may đồ cũng như đảm mà cái. Dính Trung Quốc thì cũng dính cộng sản. Thế như trước vậy đó. Bận lên như quan như thế. Cũng như là một ông chủ tịch của một quốc gia nào. Mà mấy một lần mưa đổ vậy. Trong lúc ta không có mang mà hạ lệnh cho má, như con má. Con phải đi mấy người đó, chứ chịu bằng con má, má mà chịu bằng con má. Anh bây giờ nhớ lấy anh nghe chưa, má là má nhà chị, con má phải đi mấy người bộ. Có tiền ở đâu cha? Cha biết này có tiền. Má, con phải mang. Con phải tung tiền ra. Cha muốn gì con mua ngay thì con mới có tiền. Tiền của cha nó hay tiền của con. Hãy đi mang rồi. Mấy mươi mà lộn tôi hỏi chứ. Một chuyển vực tới gặp tôi một hai tiếng đồng hồ. Những gì tôi bắn một bộ đồ. Mắc cười như vậy. Tao là cha mày. Ta không ngon hơn mà. Tao là cha các cấp lãnh đạo của thế giới này. Tao phải ngon hơn tụi nó. Mày chắc chứ bây giờ mày kêu tao bắn đồ đất ha. Bất hiểu, chửi nữa, chửi á. Thì phần đồ y nhiễm ra, y đặt cái đồ bằng. Quần áo của y cũng như là đồ trung trọng nhưng mà y mua đi kia là chỉ khác. Coi nó, đẹp lắm. Cái đêm nào mà tôi tới là đại dân cao đứng tiên, rồi về, hỏi sao mai có cán bộ. Có tôi tới chẳng hay tới, không có tôi tới chẳng. Tới là gặp riêng đi. Rồi tụi nó mới chung vô giảng tiếp tục. Đâm vô hết không? Nhìn như cái gì hết. Ăn nhậu linh đình, đèn bật sáng, ăn nhậu linh. Không có tội tội gì hết. Mà từ ngày tụi tôi đi thì cái nhà lắm, tâm tối. Đi chuyển chơi đi này kia kia. Thì cái ngày tôi ở đó thì cũng có cộng sản gì. Cộng sản cũng ra nhô, ra vô nhà, nhà coi nhà đâu có làm gì. Nó làm gì? Anh tôi vợ lãnh tao là đại quý nè. Cũng ra vô, cũng gặp trai với đâu có cái gì. Cũng nghe nói chữ ao ao với đâu có gì vậy. Chỉ có con hết à. Cộng sản cũng con đó của tao với con ăn. Cộng sản cũng con của cha. Để bây giờ nó cãi mà hỏi dần như lý không lại. Thấp quá. Thua y. Nói gì cũng thua y. Mà vừa nó có cái mà quên. Nó sẽ bị to. cái gì cán bộ tới gì chứ không phải. Nó vừa đâu có, đáng lẽ nó vừa nó phải báo cáo, đừng nói của đảng. Nhưng mà quên, vừa nó quên. Nó thấy cái giây phút mà gặp được cha, nó thấy xin xin nhận nhận. Vừa nó quên. Có gì khó khăn hỏi thì trả lời. Để đổi giải sống mà vô người Nam rồi không vô người Bắc nữa. Nó thấy xin xin cách chỉ huy nó là mới đúng không? Cháu quyền gói lại xin cha con ở miền Nam. Cái chuyện nó cũng lạ cười hết. Nếu tại nhà hơi nghe hồ vẫn lắm. Con xin cha cho con ở miền Nam. Để cảnh tránh cái cảnh bốn vách tường sắt. Cha ngồi xét nó một hồi. Được. Cha cho con ở lại. Con cứ yên tâm ở lại. Thằng đó nó đâu đúng gì đó. Chưa đi, tới ngày tôi đi nó cũng chưa ở tù. Nó đi đây đi đó nó còn giảng đạo nữa mà. Nó còn đi mấy cái chỗ mà bạn đạo của mình nó chơi. Người ta cho nó ăn cơm, nó cũng đi giảng đạo. Mà thằng nó không đúng. Nó là nó nói, tôi là ăn cắp một cây, móc túi một cây. Ở lên xe tôi biết là móc túi, chặt là có tiền. Nhưng mà từ ngày tôi đặt qua tôi thành nợ và những lời giảng vô ông Tâm, nhất định cũng phải là ăn cắp nữa. Bây giờ phải làm đại quen, phải tu. Thì nó gặp cha thì nó lại. Thế chuyện lạ hả? Người miền Bắc á. Bỏ đổi nó. Bẩn đồ vào đây, bây giờ cũng vẫn bẩn đồ vào đây. Người nhất định không về miền Bắc. Vì ở miền Bắc. Mà không ai bắt nó. Chuyện lạ thường. Tôi xuống Cần Thơ nghe bạn đạo Cần Thơ nó nói ờ anh bộ đội đó cũng tới thiền kinh với tụi con rồi chứ nó nói tới cho ăn cơm rồi nói bây giờ nó không thể mất túi tất cả để tu thôi. Nó thấy bộ đầu nó khác và tâm tư nó thay đổi. Tôi thấy cái chuyện đường gì chứ không phải là cộng sản không tu, đó là cộng sản chống tu cũng tu. Tôi ở tù chung với cộng sản, cứu cộng sản. Mà ý nói về đường lối đạo đức cộng sản, rất hay. Thì tôi nói cái môn tu thiền của tôi rất hay. Tự nghe, tôi đợi tu. Nhưng mà tôi nói, chưa, anh tới chưa lúc nữa. Anh còn nhiệt chướng nhiều. Tôi có chỉ cho anh cũng vô ích. Anh tâm chỉ cho tôi đi. Con đừng chót cho tôi chứ không hay. Anh có tu cũng thiên đàng không có cách nào. Cái con người nó học phản gián này cái nọ giết người ta nhiều quá. Anh sát giết người nhiều quá thì cô hồn thôi sát tâm. Nó ở trong phòng ở tù chung với tôi nó thấy cởi mở, xuyên xuyên. Mà đối phòng một cái nó lộn xộn con người nó được. Có hồn theo nhiều quá. Chính xác giết người. Chủ trưởng. Nó mới ở từ miền Bắc gửi vô miền Nam. Để đi học cờ bạc. Rồi học đi làm giặc cho con. Thấy rằng mấy anh tướng này. Lấy tài liệu. Vô làm vô chùa, làm thầy chùa. Trên nhà thờ phục vụ ông cha, tất cả học hết, giỏi lắm, bất cứ cái trường hợp nào ý nói cũng không. Nhưng mà tôi nói thâm thân cái bây giờ cái tánh anh không được, anh bây giờ anh, nhiều khi anh nắm kỳ cục lắm, nắm mà chính anh biết nhưng anh giờ không được. Thì tất cả những cái tính cách của anh học đáng được này như thế nào bây giờ không xài được nữa. Cái đúng, cái tánh tôi nó hại tôi không làm được. Cái tấm đó là cái hồn mà khó cứu. Hay qua một kỳ này, mai qua mới có cơ hội gặp lại tôi hay gặp người khác như chị em. Tôi nghĩ đến đây chị, nó nghĩ hoài, nó to, nó nghĩ hoài. anh là người không có thể tu được. Anh giúp cho anh. Tu không được. Chờ ngày để bàn tội mà tu không có thể tu được. Chứ như Hồ Chí Minh nó làm sao anh chưa có tu. Tôi thử rồi. Đúng rồi. Chứ chờ ngày đền tội đó.
Có lẽ là cái kim thân đi vui đi ẩn ở đâu đó mà không để cho ai thấy hết. Rồi người ta nói rằng hồn di tán của đức kim thân đều đi về trời. Đó là theo sự hiểu biết giới hạn của tôi thôi. Còn cái việc mà hồn và xác có thể đi được cùng một lúc về trời hay không thì xin nhận thầy.
Cho nên lúc tôi còn sống ở Việt Nam tôi cùng đi với kim thân. Kim thân cũng dùng cái thần lực của chư thiên để chơi mắt mọi người. Với hồi nào giờ tôi cũng đi chơi với con gái. Nhưng mà kim thân rủ tôi đi. Nhưng ngài đi bằng không đa. Tôi nó khó đi lắm. Bạn đạo nó chê chắc. Bây giờ nào giờ tôi đâu có đi với con gái ở ngoài đường. Nhưng mà ý nói bằng chê mắt tôi. Tôi cũng thử coi Phật sao. Đi ngang một số bạn đạo mà không mang thấy. Cho nên ngài mới nói, mày thấy chưa? Mấy thằng đó nó đâu có biết ha. Tao con gái ngồi với mày như này. Tại sao nó không tới xứ sát? Tao mới chê mắt là chê mắt. Cho nên cái kỳ lễ không thánh yếu đó. Ngài cho tự do lên tham gia. Và ngài nói là biết có cha làm cha. Các con có yên tâm ngồi đó. Cha sẽ chê mắt không ạ. Thì sư pháp, bữa đó làm xong, chúng tôi ăn uống, giỡn cợt, tới tối mới về. Mò bị bật. Nhưng mà sớm mơ mà chấm chiên đánh rừng đen đó, mọi người cũng nói ông Tám sẽ được. Họ nghĩ như vậy vì đánh chấm chiên đánh rừng đen hết mà trước tôi đến. Thì tôi lên, tôi bận cái áo mà tôi đi, tôi đi từ đây. Thì có bắt ở đây chứ đâu có xa. Bởi vì tất cả bạn đạo có hiện diện ở đó, tôi vô. Thì vô trước bàn kia cũng đánh trống rừng đen hết. Mà hồi đó là ông sĩ, ông sợ, ông không con, có tình thế nào, nó chung vô cho nó nắm đầu quý lắm. Nhưng mà rốt cuộc ăn chơi tới chiều, nói ra ông sừng là không có gì nữa. Thì cái đó cũng là một chuyện lạc cho tất cả bạn đạo và không thanh nữa. Chính ngài che mắt, cho nên ngài rủ tôi. Ngài thượng đế nói rằng mày dẫn nó đi coi cinema đi. Tôi nói thôi, tôi đã làm chủ cinema rồi, tôi đi coi cinema, cinema như tôi mà coi gì. Hay không hay mà mình đi với nó. Mày cũng không biết yêu cái gì hết, để hoài, mày cũng biết yêu. Tôi nói cái gì yêu, tôi bây giờ tôi tu rồi, mày yêu cái gì, mày không biết yêu. Có con gái đi chơi với mày cái mừng, mày cái nhỏ nhẹ nè. Mày phải tương cái mặt mày lên, tôi thấy mày giàu quá. Mày cứ đi với nó, tôi nói không. Cô anh chắc cũng đi, người cho ông trời, tôi kêu kêu ông đánh rồi cũng đi. Nhân gái vô đầu hát làm gì? Tôi không đi, tôi cũng không có hát nữa. Đó, cho nên nghĩa là ngày nay mày không đi, tao đi với nó. Kịp mất cho nên đạp xe đạp cái đi. Hai người làm đi mà thấy có một thôi. Bây giờ ông thượng đế đi coi hát như vậy. Cho tôi qua rồi tôi đi. Cho nên khi tôi trở về nhà, ban đầu thì ông sạc luôn như vậy ông chở đi. Ông chở sao mà ông hỏi đông hỏi tây. Thôi, không cho thằng đó chở. Rồi cái ông dân cao, ông nói thằng nó về lắm, tao không có tiền thằng đó được. Đó, không cho chở. Không cho chở sao, bắt tôi chở. Tôi chở cái điều kiện, tôi chở tới đường rẽ thôi, chứ tôi cũng chở được nhà. Bằng nào không? Mày thì cứng đầu tao mẹ, cho mấy thằng khác tao bắt chạy vô nhà. Tôi không, tôi đi ngang con đường ấy, nó nhìn xuống, có băng lòng thì xuống đi, không mà thôi. Tôi không có chịu đi làm cái chuyện của quân đó. Thôi được, thì tao cũng bỏ, Mày không thương cha thì cha đi bộ, tôi thấy cha có khác phụ, muốn đi bộ, muốn làm gì làm, tôi chỉ trở tới đó thôi. Tôi chỉ trở tới cái cửa đường này, cửa lòng, mà mày trở thì không cho mình khác. Nhất định bắt thành tôi trở vậy đó. Vì ngang đó, tôi ngừng, tôi phải tốn, tôi chạy luôn.
Thế cha, em nghĩ tại vì cái kim thân thử thích cha thành ra cho người khác lại.
Bởi vì tôi rất thiệt, tôi nhỏ lớn tôi cũng không biết yêu. Câu này không nói đúng. Hồi nhỏ tới lớn tôi cũng không biết yêu ai hết. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của người là khổ. Bây giờ phải làm sao? Cứ nghĩ con người khổ không à? Yêu cái gì? Vợ chồng đến lộ. Hồi nhỏ là tôi chưa mơ, tôi chưa cảnh sát. Chiều chiều là tôi chạy nhà nào đến lộ là tôi chưa cảnh sát. Cái chồng đánh vợ, nó đánh con vợ, nó kéo từ trong đấy, nó kéo tàu ra ngoài. Nó đá đùng đùng, mình thấy như chưa đánh sát. À, từ chiều nào tôi cũng đi. Thế tôi chạy tới là cảnh sát kia, mình vợ chồng mới lộ. Tôi chạy tới. Tôi chưa mô làm nhiều đó. Từ đó tôi chán cảnh vợ chồng. Tôi không muốn nghĩ lý gì hết. Tôi thấy như vợ chồng, họ thương yêu với nhau, tại sao mới xuống mơ thấy hồi vui. Mình không biết là mình chạy đến trên thế hình, chiều thế đánh lộn rồi. Từ đó mắt tôi suy nghĩ là tôi không nghĩ như vậy nữa. Tôi không có thích. Và tôi không nghĩ là tán tỉnh một cô nào chắc cho em yêu được cô, cả là tôi ghét. Thì không có sự thật. Cái đó là không có sự thật, tình yêu không có sự thật. Tại vì tôi biết tình nhỏ rồi, trong thể tôi bình dạy, thằng nó que rồi. Tôi không có đủ tình yêu mà thích được. Khi dặm nắm tay cô đó đi ngoài đường, cái đó là miễn, không có gì đâu. Đẹp như tim, muốn nắm tay với nắm cũng lấy được, nắm chi đâu. Nhưng mà ai nói đi, thì được. Tại vì cô người tôi không có tình cảm về ý nghĩa về tình yêu người tôi không có. Nó quen rồi. Tại vì tôi nói rằng, có lấy vợ cũng không quyền lại mẹ vợ. Tại sao mà má và tao hỏi tại sao mày không nghĩ lại tao? Tôi đến bà nuôi con khúc này. Còn một chút tôi thấy như thế này. Có lý do gì tôi nghĩ lại bà? Bà nói nói có lý. Hai người nhỏ mà như cánh ông già. Được đâu cũng chắc cũng bị tất thích. Đã biết đường mà người mày người đàn qua. Đã không? Mày thiên kim khả thác mà. Đã nhà già có thể giao có. Cho nên mày không lạy cũng không sao. Tôi không, tôi nói trước là tôi không có bao giờ lạy cha này giờ. Vì những người đã trách nhiệm quá ngắn, còn tiếp tục là của tôi phải nuôi người vợ nhiều hơn. Tôi không có bao giờ lạy. Tôi làm một cuộc cách mạng đó thành công. Bởi vì cái bản chất tự nhiên nó vậy. Mà từ năm 6 tuổi, tôi làm tôi không có đi được, nhưng mà tôi thấy tôi làm việc cho sinh nghiệp mà. Tôi thấy ông bà bỏ lại là tôi làm bỏ lại, tôi thấy tôi làm việc. Mà tôi ra vô ngoài, cái xác của tôi ra vô ngoài. Tôi đang làm công chuyện đại sự, mà con biết đấy. Mà lúc nào cũng yên tâm, nhờ người này, nhờ người kia, mấy người lớn sợ. Mình thấy mình đi, nằm xuống nhắm mắt và đi ra. Thì là chuyện này cũng sẽ chuyện nào. Mà cứ nghĩ mình là ông vua ấy vậy thôi. Thì cái thái độ khác. Rồi tôi có cái đầu óc, tôi chơi với thằng bạn. Tôi đặt một cái tiếng nói riêng tôi với nó, không ai biết. Hai đứa nói hiểu nhau là khác nhau. Nói chuyện như nhau hiểu, mình đặt ra một tiếng nói, mà có chút xíu mình dám nghĩ cái chuyện đó. Chuyện gì của tôi phải nghĩ chuyện mới. Mười mấy tuổi đi xe hương, tất cả mấy mắt tôi biết sửa, không cần thở máy. Tìm núi non, tìm tu hành. Cái đó là thích. Còn chỗ nào mà nói ông lên bà xuống, chỗ nào mà lạ, ăn, nếu đồ lưu duy nhất là có mặt tôi, phải cần thực hiện. Đó nói về phần học trước. Thiếu kỳ vô cùng. Cũng như tôi tới theo bình lên mà nói như là tôi thành giả xuống. À, ngộ không xuống là bao nhiêu tiền cũng trả tiền đi tới coi ngộ không. Đúng nói vậy không, nhưng mà phải đi. Còn trước là Nhưng cái phần hồn này không có, mà mẹ hiểu rồi. Là chỉ đánh thức cho người ta tu thôi. Và mình tự tu hai cái khác. Cho nên những cái điều mà ma quỷ này kia kia nọ, các bạn cứ hỏi tôi đến những cuộc sống nhiều. Thì chúng qua ông tôi đã đánh cận rất nhiều mà tôi là người tham gia. Và đứng chán được. Và đố thách đố con nghĩ mày là sát ta đi. Và không sợ đứng lên, không dám lên. Cho nên thậm chí nó tới nhà phá tôi đi nữa, rốt cuộc ngày mai thì tôi cũng tỉnh. Cho nên mấy ông thầy bùa ông chạy lại ông rồi nữa. Sao anh, họ không như anh có thấy sao? Tôi thấy cũng vậy. Vậy thì tôi phải theo cha tôi tu rồi mới nhìn được. Không tôi phá ông nhiều lắm, ông biết không? Tôi biết cho anh phá tôi còn cái chút này, rồi tôi cũng lên lại. Nó đè mình còn cái chút. Trong lúc mình ngồi thiền nó đè mình như mấy chục tấn hàng, nó đè đẹp còn chút. Rồi từ đó cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Nó lên. Vừa cái này cũng hay lắm. Nhưng mà không làm gì được thì trời cũng xin xuất hồn cũng như tôi. Cho nên không có cái gì bằng ý chí. Ý chí của mình là vô cùng. Và nếu mình nắm được cái pháp mà mình tu rồi, không sợ một cái gì. Sợ nhất là mình không chịu hành đúng thôi. Đừng có biến chết. Biến chết là được. Cũng nghe người ta nói ông lên bảo tôi là Thượng Đế xuống rồi, tôi đi tìm Thượng Đế, Thượng Đế tới với tôi là bị đấy. Kẹt, nó nhầm. Đừng nghĩ về đó là tôi mới xuất khổ. Để tôi như thế. Và tôi tưởng cho Thượng Đế, tôi là Thượng Đế. Nó mới tưởng, tôi tưởng cho Phật, tôi là Phật. Tôi mới đàn hoàng. Lúc đó mới thật sự tu hành. Mà còn sợ Phật, sợ Thượng Đế, không bao giờ tôi thành công. Chỉ chút lấy sự thảm bại cuối cùng.
Kim thân là trước kia, như tôi đã nói rằng, cô Kim được cái điện chuyển ngay cái miệng, mà nghĩa là không nói cũng phải nói, chuyển méo cái miệng lại. Mà cổ là người cao lãnh này nói tiếng Huế, bắt buộc cô họng, cổ đâu có biết nói tiếng Huế, mà cổ lại phải nói tiếng Huế. Cổ muốn sửa cái không được, để thấy rằng cái nguyên điện của Ngài nó mạnh thế đó. Rồi để cho mọi người kêu bằng con trăng trượt đặt cái niềm tin để nghe chân lý. Đó. Rồi một thời gian sau Ngài mới gặp tôi, nói rằng mỗi tuần phải gặp tôi. Đó là cái nguyên ý của Ngài, muốn tôi chuyển biển để hỗ trợ cái vía. Sau đó cô Kim thấy rõ cái đức tin nên học nữa. Khi mà cô Kim dọn mình và tiếp thu những gì của thế giao phó, trở nên tinh thần cũng như là cái nhà tôi mướn như vậy. Tôi mướn cái đó làm office gì đó. Cũng như tôi mướn cái xác này làm office gì đó. Cái hồn tôi không phải là cái hồn hồi trước. Nghe không? Nhưng mà Ngài cũng có nói sẽ có nhiều tinh thần không phải một. Với cái chuyện của ông trời làm, bữa nay thấy dễ cho mai ông liền làm cái khác. Nếu mà mình căn cứ vô trong kim thân á, mình không phải người tu về đạo pháp. Nếu mình tu về đạo pháp, mình tìm cái chân lý. Cái lời nói mượn thể xác này để đem lại cho mình có sự thông minh và sáng. Cái đó mình theo. Còn mình đi theo cái kim thân là mình sai rồi. Quá trình cổ là có tu. Nhưng mà kiếp này cổ cũng là làm được tốt. Chính cổ là một người giáo sư mà dành dụng tiền để nuôi những kẻ nghèo khổ. Cô đã có phát tâm. Cô có tiền ăn thịt bò, cô chẳng ăn, cô vẫn cai trời. Thấy không? Nhất tâm như vậy không thể được. Thì cái ý chí cổ cũng mạnh, cũng dũng mạnh. Nữ sát nữ nhưng mà cái ý chí dũng mạnh hơn nam như vậy. Cương quyết không thể được. Thành ra vì đó Ngài mới sử dụng. Còn hỏi cho Ngài còn sử dụng nhiều nữa không? Có rất nhiều chứ. Mình không thấy. Mình không thấy. Có rất nhiều. Rồi lần lần đi các bạn sẽ thấy. Cả những vị lãnh đạo Ngài cũng sử dụng chứ. sử dụng những cái công chuyện và cho nó sự thông minh để cứu một quốc gia không?